Nghe con nhị tả, Liên Khê biết ngay Thanh đến thăm. Nó tiếc tiếc vì không gặp bạn. Nó xúc động trước tình cảm bạn bè của Thanh. Nó muốn viết thư cho Thanh nhưng không có địa chỉ. Dạo này máy bay đánh phá liên tục, lại thay đổi chiến thuật thả bom vào buổi sáng nên tỉnh đội yêu cầu vào tiết đầu học lúc 3 rưỡi sáng. Liên Khê đi học trong tâm trạng không vui. Nó nhận được thư của Thanh nhưng không thấy Thanh kể tại sao lại biết được địa chỉ nơi nó sơ tán. Cũng không kể chuyện vượt cả 100 cây số bằng xe đạp đến thăm nó. Bức thư chỉ có vài dòng ngắn ngủi, không còn cái nồng nàn mạnh mẽ, quý bạn trong con chữ như lúc còn ở Hà Nội. Có thể Thanh đã yêu ai chăng? Có phải một trong 3 cô gái cùng trường mà nó gặp hôm về Hà Nội? Hay Thanh nghĩ nó đã yêu anh Quang, sợ Quang biết thì phiền cho nó? Trời còn tối, lớp đã tan, mỗi đứa xách theo cái đèn lần mò xuống chân đồi. Đoàn học sinh uốn lượn như rắn bò. Cọ im ắng như đang ngủ. Tú xách cặp cho Liên Khê, nó đi trước soi đèn. Tú soi ở đâu đấy, tôi chả nhìn thấy gì cả. Tú đi chậm lại, bàn chân Liên Khê trắng lộ ra trên quai dép cao su, có tiếng kẻng báo động, đèn tắt hết. Sao hôm nay Mỹ ném bom sớm thế này? Học sinh nép vào thân cọ, kẻng báo yên. Tú hì hụi đánh diêm châm đèn, xuống chân dốc thì trời hừng, đứa xuôi đứa ngược ríu rít trò chuyện. Có tiếng xe ô tô, lộ ra chiếc Mosvix màu trắng. Xe dừng lại bên đường. Quang xuống xe đứng chờ. Các con mắt đổ dồn về phía chiếc xe. Liên Khê quá bất ngờ vì hôm ở Hà Nội coi như đã chia tay. Anh đến thăm em sớm vì tối nay anh lên tàu rồi. Em lên xe anh đưa về nhà. Liên Khê chui vào khoang. Tú chừng hừng. Xe chạy được một đoạn thì kẻng báo động. Chú lái xe nép vào mé đường. Nhanh chóng lấy tấm bạt ngụy trang loang lổ phủ kín thân xe. Rồi chạy vào. Nấp dưới gốc cây cọ nhìn lên trời. Đàn ông cứng tuổi, hình như họ không sợ chết. Họ thích nhìn máy bay ta đánh nhau với máy bay Mỹ. Liên Khê và Quang chui vào hầm. Quang ngắc ngứ. Liên Khê có biết anh yêu em không? Em còn đang đi học. Anh sang trước, em sang sau chưa muộn mà anh. Nhỡ ở nhà, em nhận lời yêu người khác thì sao? Em đã nói chuyện hôm đó, ở nhà anh rồi còn gì? Tiếng pháo cao xạ bùm bùm. Bỗng có tiếng nổ rất gần rung cả hầm. Mặt Quang tái mét. Liên Khê hốt hoảng. Mỹ ném bom cầu Bình An rồi. Sao em biết? Em biết. Có tiếng đàn ông kêu rất to. Bà con ơi, đi cứu người bị thương. Liên Khê chui ra. Chờ em nhé, em đi cứu thương. Đừng, có dân quân rồi. Máy bay nó quay lại, nguy hiểm lắm. Nó không trả lời, chạy nhanh về phía cầu. Gần cầu có rất nhiều nhà các bạn cùng lớp. Quang lo lắng, lưỡng lự, nửa muốn chạy theo nửa không. Chú lái xe gỡ bạt ngụy trang. Về thôi cháu ơi, 6 giờ tối tàu chạy rồi đấy. Quang bần thần. Liên Khê với 2 bạn cùng lớp khiêng cô bé còn khăn quàng đỏ lên trạm y tế xã. Mắt cô bé nhắm nghiền, nó ứa nước mắt. Người chết và bị thương quá nhiều. Liên Khê nhìn quanh không thấy Tú đâu. Cứu thương đã xong, Liên Khê quay trở lại chỗ Quang nhưng xe ô tô không còn ở đó. Nơi sơ tán, ngày. Lần đầu tiên từ ngày Mỹ ném bom miền Bắc mình tận mắt nhìn dân ta chết bom. Thảm quá. Họ có là cầu, là đường sắt, là ga đâu. Họ là người hiền lành vô tội. Không hiểu sao Mỹ ném bom giết hại người Việt Nam. Mình căm thù họ. Mình đã nhiều lần chảy nước mắt. Nhưng đây là lần đầu trong đời mình biết khóc. Anh Quang nói tiếng yêu mà mình không rung động. Sao anh ấy không chờ mình? Hay giận vì mình không nhận lời yêu? Thôi kệ. Từ giờ đến khi tốt nghiệp, nếu rung động thì yêu, chưa muộn. Tỉnh dậy. Liên Khê thấy tức ngực. Cái áo lót đã chật. Chốt cửa buồng, hạ cánh cửa sổ. Cẩn thận, nhòm qua khe thấy yên tâm. Nó mới cởi áo sơ mi. Cởi áo lót. Nó nắn ngực, 2 vết lằn bên sườn đỏ như bị đánh. Xoa bàn tay vào ngực, rồi nó lấy ngón tay về đầu ti nhỏ xíu hồng đỏ như má đỏ văn công. Xấu hổ, nó vớ cái áo mặc vội. Lấy cái thước kẻ chống cửa sổ, ánh sáng chiếu vào, trông nó như nàng Bạch Tuyết ngồi bên cửa thẫn thờ chờ chú lùn. Nó lấy kéo cắt bỏ hai quai cải khuy, rồi nhẫn nại ngồi khâu hai quai mới, từng mũi một. Đây là lần đầu nó cầm kim khâu. Ở Hà Nội, có máy chỉ mấy phút là xong. Hoàn thành công trình, nó mặc thử, giờ hai tay xoay người sang bên phải, lại sang bên trái, thấy dễ chịu. Không ngờ, nó cũng khéo tay. Bài tập hóa đã làm xong. Liên Khê thích môn này, chắc mang gen ông nội. Năm lớp 8, thầy dạy hóa cho làm thí nghiệm, hai chất hợp hòa với nhau là ra chất khác, làm nó vô cùng thích thú. Nhân lúc thầy và các bạn không để ý, nó lén cho axit sulfuric vào một chất nào đó. Bỗng, một làn khói bốc lên kèm theo mùi trứng thối, khiến thầy bỏ chạy trước và cả lớp chạy theo. Thầy biết nó nhưng lờ đi, chỉ nhắc qua loa. Trường sơ tán không có phòng thí nghiệm, học chay thật chán. Nó chuyển sang làm văn, bài cô cho là phân tích một khổ thơ trong bài ca xuân 61. Nó không thích thơ, nó đọc nhầm. Chào xuân đẹp, có gì vui đấy? Hỡi em yêu, mà má em đỏ vậy. Như buổi đầu hò hẹn, say mê, anh nắm tay em sôi nổi, vụng về. Mà nói vậy, trái tim anh đó rất chân thật, chia ba phần tươi đỏ. Anh dành riêng cho đảng phần nhiều, phần cho thơ và phần để em yêu. Em xấu hổ, thế cũng nhiều anh nhỉ. Rồi hai đứa hôn nhau, hai người đồng chí, dắt nhau đi cho đến sáng mai nay. Anh đón em về, xuân cũng đến trong tay. Ngẫm nghĩ khá lâu, vẫn chưa biết bắt đầu như thế nào. Nó mở tủ, lấy bánh ăn, đi lại trong buồng. Có vẻ cái bánh đã giúp nó bật ra. Khổ thơ này trích trong bài ca xuân 61 của nhà thơ Tố Hữu, được làm theo thể thơ Thất Ngôn Bát Cú. Tác giả đã sử dụng thi pháp hình tượng hóa, mượn mùa xuân và cô gái để giải bày lòng mình với mọi người. Người cách mạng phải có đảng trong tim, nhưng người cách mạng cũng là con người, mà đã là con người thì phải sống cho mình. Ở đây thơ và tình yêu là của mình. Thơ cũng là thơ phục vụ cách mạng, nên thơ cũng dành cho đảng. Là con người, ai cũng yêu và muốn được yêu. Tuy nhiên, người đi yêu và muốn được yêu đều tham lam như nhau. Thật cảm động, dù nhận phần ít, nhưng cô gái vẫn không đòi hỏi thêm, mà còn xấu hổ. Chứng tỏ cô gái biết hy sinh cho cái lớn hơn, tức là cho đảng. Viết đến đó, nó bí. Con nhị gõ cửa. Nó chợt nhớ chiều nay hẹn đi bắt châu chấu. Nó bỏ bút, gấp vở. Ở ngoài thằng Hùng và Tú đang chờ. Cánh đồng rất rộng, nhưng tầm mắt bị chặn lại bởi những tấm khẩu hiệu chữ đen làm bằng cót. Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Chắc tay súng, vững tay cày, tất cả vì miền Nam ruột thịt. Thanh niên ba sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang, tạo ra khí thế chống Mỹ ở hậu phương. Đồng không có bóng dáng cỏ, lúa bị cọ che sẽ vóng chỉ tốt lá mà không trổ hạt. Rải rác có hầm trú ẩn nổi được phủ lá xanh. Vụ lúa này xã không còn thuốc vô pha tốc để phun nên châu chấu bám đầy ngọn lúa. Nó ăn trụi lá non buộc xã phải mở chiến dịch. Con nhị căng cái lưới, nó cầm một đầu, đầu kia là Liên Khê. Hai chị em dê tấm lưới trên ngọn cây lúa xanh, mùi thơm non mát mũi. Thấy động, châu chấu cào cào ao ao bay lên, bị vướng vào tấm lưới, cụp cánh, loay hoay bỏ trong đó. Cũng nhiều con bay thoát, chúng lượn một vòng như máy bay, rồi lại đậu sang thửa ruộng khác. Dê đến bờ ruộng, nhị bảo Liên Khê gập tấm lưới lại, hai chị em lắc qua lắc lại dồn châu chấu xuống phía dưới. Một mẻ lưới thắng lợi, Tú và thằng Hùng nhanh chóng hé lưới, bốc vào cái giỏ lớn. Nhị và Liên Khê lại chuyển lưới sang thửa bên cạnh dê như lúc nãy. Mặt trời ngả về tây, cái giỏ nặng trĩu, cả bốn đứa hớn hở ra về. Chỉ cần đun một ấm nước sôi dội vào, cánh con châu chấu đang màu xanh chuyển màu vàng, đổ ra sàng, vặt bỏ cánh rang nhỏ lửa với nước mắm cho thêm chút lá chanh thái, chỉ là chén ngon lành. Nó không ăn, nó thấy thương những con cào cào có áo lụa đỏ như màu đào bích. Đi ăn cơm về thì chú Công đưa cho nó lá thư, đó là thư của mẹ. Lên thăm chưa đến nửa buổi, đã hết chuyện lại quay về chuyện ban đầu. Có gì mà phải viết thư? Lời lẽ trong thư hậm hực. Tại sao mẹ lại biết Thanh đến đây thăm nó? Từ hôm nó ở Hà Nội trở lại sơ tán, mẹ chưa lên thăm hai chị em. Dứt khoát có ai đã ngấm ngầm báo với mẹ. Nó nghi hùng nhưng lại gạt đi. Cái thằng béo ịch không bao giờ cấp tin không công cho mẹ. Nó nghi ngờ Tú, chỉ có Tú biết chuyện đó. Nó đã yêu anh Quang đâu mà cấm nó quan hệ với Thanh, mà nó với Thanh chỉ là bạn. Giả sử nó yêu anh Quang, thì nó vẫn chơi với Thanh, có sao đâu. Nó cảm thấy mẹ đi quá xa. Cô Thu nằm trên giường đọc sách, ngọn đèn dầu bên cạnh kiên nhẫn thức cùng. Đêm qua, máy bay Mỹ đánh sập một góc nhà máy điện Yên Phụ, nên khu dân bãi bị cắt điện. Từ bé cô đã thích đọc sách, thỉnh thoảng xin tiền cậu ra tràng tiền, chọn mua sách tiếng Pháp mới xuất bản. Tủ sách đầy lên. Mở ra phố hàng hòm, đặt thợ đóng cho một giá lớn. Thu rất yêu thơ Pháp. Những dòng chữ như suối bao la, như bầu trời xanh rộng luôn cuốn hút cô. Nhiều hôm như lên đồng, đọc cả đêm, phu xe chờ ngoài cửa, đưa đi học cô mới từ trên gác xuống. Mợ nhiều lần cắt. Mợ không phong kiến, nhưng con gái đọc sách vừa phải thôi. Mê sách thì ế đấy con ạ. Mợ nói vậy, nhưng Thu vẫn đọc. Trong ngày hội văn hóa Pháp ở trường, cô đọc bài Paris trong đêm. Ba que diêm trong đêm đánh từng que một. Que đầu nhìn trọn mặt em, que thứ hai nhìn đôi mắt em, que cuối nhìn miệng em, rồi tối hẳn cho anh nhớ lại tất cả nét yêu khi siết chặt em vào lòng. Cô đọc đến câu cuối. Các bà giáo lặng im. Ông đốc lý thành phố được mời dự gật đầu. Giọng em đọc thơ tình cảm lắm. Nếu nhắm mắt lại, thì tôi nghĩ em là dân Paris. Câu thơ viết bằng thứ ngôn ngữ bay bồng luôn bật lên tình cảm con người. Nó đánh thức sự lãng mạn. Để rồi cô đem lòng yêu mến anh chàng con một bà buôn sơn ở Trung Du vì nghĩ rằng ở đó sẽ có những dòng suối uốn quanh và ở đó chỉ có đôi ta. Năm tản cư, bố mẹ chỉ mang theo tiền và vàng thì cô được phép mang theo sách. Khi vợ chồng cô chạy về Hà Nội, đồ quý cũng phải bỏ lại. Cô giấu chồng, nhét mất tập thơ vào túi quần áo của thằng Thanh. Kho sách ấy chắc bị nông dân xé làm giấy đi vệ sinh rồi. Lâu nay lúc mệt mỏi cô giải tỏa bằng đọc sách, nhưng luôn giấu con. Cô nhét mấy tập thơ dưới đáy hòm quần áo. Có tiếng gọi cửa, cô bật dậy, giấu tập thơ xuống gối. Ai gọi đấy? Tôi dân đây. Khuya rồi, có việc gì quan trọng không bác? Tôi đi kiểm tra an ninh trong tổ. Cô Thu mở cửa, ông dân dắt xe đạp vào nhà. Mất thì thôi. Đền với bồi gì? Ông dân dựng chiếc xe vào góc nhà, rằng có không tiện cô đành chịu. Cô lấy nước, nhưng cảm giác hơi sợ. Xe đạp chỉ là cái cớ. Đàn ông khuya khoắt đến nhà đàn bà quá, hẳn phải có ý định gì. An ninh trong tổ có gì bất thường không bác? Cũng có đấy. Ông dân ghé mông ngồi vào mép giường. Tôi có chuyện này muốn nói với cô. Tim cô như trống trèo. Chuyện gì đây? Em cũng đang thu xếp vay mượn để mua đền bác cái xe đạp. Ông dân xua tay. Không phải chuyện ấy. Từ lâu tôi đã nghĩ cô không thể nào là người đi ở được. Thời gian công việc bốc than vất vả ở bến Phả Đen cũng không xóa hết được dấu vết sang trọng của cô. Một người đi ở không thể biết cách ăn nói như cô. Vợ chồng em cũng đi ở thật mà. Ông bà ấy đã đi Nam. Chả có người nào đi ở mà lại đọc sách tiếng Pháp. Nói xong ông dân giơ cuốn sách lên, cô Thu chết đứng. Thật không ngờ ông ấy lại lật cái gối. Kiểu đàn ông đến nhà đàn bà không biết nói gì cứ nhấc lên đặt xuống những đồ vật quanh mình. Mất bao nhiêu xương máu mới đánh đuổi được Pháp ra khỏi đất nước. Giờ chiến tranh chống Mỹ không đọc thơ ca yêu nước lại đọc sách của bọn đế quốc. Cô thon thót. Cô đi bốc than vì cực chẳng đã. Tôi hỏi thế thôi, không có gì đâu. Chỉ là hỏi để hỏi thôi. Muộn rồi, tôi về để cô còn nghỉ. Đêm nay yên tĩnh quá. Cô Thu đóng cửa đứng như cột nhà. Ông dân đã biết quá khứ của cô. Tổ trưởng là tai mắt của công an khu vực. Tổ trưởng có quyền vào bất cứ nhà ai họ muốn. Dân vẫn gọi là công an không quân hàm. Cô lại trước gương. Gương mặt có sạm, song cô thấy mình vẫn ánh lên nét vẻ sang trọng. Cô thở dài, lật cái gối lấy cuốn sách mang xuống bếp. Lại chạy lên nhà, mở hòm, lấy nốt. Cô đánh diêm, quá tối, nên que thứ ba mới cháy. Bài thơ Paris trong đêm lại hiện ra. Đốt đi là hết, chẳng bao giờ có lại. Để thì còn, nhưng có ngày vạ lây. Cô thừ ra. Gió sông Hồng ào ào. Cô cầm mấy cuốn sách đứng dậy. Cô lấy cái áo mưa, cẩn thận gói lại, định dắt lên mái nhà. Nhà tranh cháy đi là tong. Cô xuống bếp tìm cái xẻng, vặn nhỏ ngọn đèn và bắt đầu đào. Cái hố vừa đủ rộng, cô bỏ gói sách xuống, lấp đất, san và dậm chân cho bằng phẳng. Tiếng gà gáy te te, cô tắt đèn lên giường, mắt trong trong, lại thêm một đêm dài. Có thể hình thức của Quang không hấp dẫn con Liên Khê, nhưng còn chuyện chê Quang viết thư khô như mì, thiếu cảm xúc. Thư nào cũng giống thư nào, chỉ khác mỗi ngày tháng, thì cô bênh. Cô bảo, con trai diễn đạt ngô ngọng mới là thật, cũng không làm Liên Khê thay đổi suy nghĩ. Cầm lá thư Thanh viết cho Liên Khê, cô đi lại trong phòng. Dù nó không bộc lộ, chỉ là chuyện học hành, chuyện sơ tán, trích dẫn những câu nói lý thuyết của danh nhân về tình bạn, tình yêu. Nhưng cũng phải công nhận, chữ nghĩa của thằng Thanh duyên dáng, có hồn. Con gái đôi khi dễ ngã lòng vì thứ vớ vẩn như vậy. Nếu Liên Khê yêu thằng đó sẽ khó mà gỡ. Càng kéo xa hai đứa lại càng sát vào giống như chọi gà và như thế Liên Khê không được đi học ở nước ngoài. Còi báo động, anh công an trực ban chỉ cái hầm cá nhân ngoài hè. Cô Tâm chạy vội rồi tụt xuống. Hết báo động nhưng anh trưởng đồn vẫn chưa họp xong. Có bà ngồi ghế, mặt mày u sầu, chờ được phép mang bánh mì tiếp tế cho con bị nhốt trong đồn vì tội hát nhạc vàng, loại nhạc ủ ê của chính quyền Sài Gòn. Rồi trưởng đồn từ trong phòng bước ra, anh đeo quân hàm trung úy, mặt sắc lạnh, ánh lên sự lanh lợi. Hôm trước tôi đã nhận được đơn đề nghị của chị. Tôi cho anh em xác minh nhân thân ngay. Nói chung thành phần gia đình chị rất tốt, nhưng tôi hơi băn khoăn. Chị Thu là công nhân bến Phà Đen, mà công nhân là đội quân tiên phong xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tại sao chị lại không muốn con gái mình yêu con của công nhân, hay chị muốn con gái mình yêu con cái thành phần tư sản? Cô Tâm chột dạ. Không phải tôi không muốn, nhưng cháu còn trẻ, chưa cống hiến gì cho Tổ quốc đã yêu đương chồng con. Tôi muốn cháu mang sức trẻ tham gia xây dựng chủ nghĩa xã hội. Anh trưởng đồn gật đầu. Theo quy định của ngành, chúng tôi chỉ có thể trích xuất lý lịch một cá nhân nếu chị có giấy giới thiệu của cấp có thẩm quyền hay cấp trên. Thời chiến càng phải giữ nguyên tắc bí mật, kiên quyết không để gián điệp lợi dụng. Nghe chị nói tôi thấy có thể tin được, hẹn chị tuần sau chúng tôi sẽ trả lời. Ban đầu cô định bịa ra lý lịch thằng Thanh nhem nhuốc cho Liên Khê sợ, sau nghĩ lại thấy cách đó không ổn, cần phải dựa vào một tí sự thật. Rồi cô chuyển sang cách khác, xin giấy giới thiệu của cơ quan, nhưng cơ quan cô không có chức năng. Cô nghĩ đến ông Chiến, ông ấy phụ trách tổ chức của bộ. Cái khó là ông Chiến hỏi để làm gì thì không biết trả lời thế nào. Nghe trưởng đồn trả lời, cô hiểu mình đã làm cái việc quá phức tạp, may mà anh ta đã đồng ý. Mâm cỗ dỗ chồng, chỉ có đĩa thịt và bát miến. Cô vừa khấn, vừa khóc, dỗ chồng mà không có hai con. Hôm trước cô tính nghỉ làm đón hai đứa ra, nhưng lại đúng ca trực chiến, không đổi được cho ai. Tối qua nhớ chồng, cô lôi ảnh giấu dưới gầm bàn thờ ra xem. Thằng Thanh giống bố như tạc, bà nội nó thì bệ vệ khác hẳn. Một thân một mình bà gây dựng cơ đồ, nuôi con ăn học đàng hoàng. Hồi chồng còn sống, có lần, hai vợ chồng cô bí mật lên thắp hương mộ bà, dân làng cứ hỏi quan hệ thế nào, từ đó không dám lên nữa. Không có ảnh bác cả, bác sang Pháp du học lúc còn rất trẻ, tốt nghiệp ở lại lấy vợ đầm. hai cô em gái theo chồng vào Nam. Hiện giờ không rõ ra sao. Cô ngắm mãi ảnh chụp cả gia đình, con Hà còn ẵm ngừa, giờ nó đã lớn. Có tiếng gõ cửa, cô Thu giật mình. Đàn bà vốn nhạy cảm, có thể là ông dân, tim cô đập nhanh. Một người đàn bà đi xe Peugeot, cô linh cảm là mẹ, bạn thằng Thanh. Cô ấy đến nhà mình, chắc chắn là có chuyện. Chỉ có phải là chị Thu, mẹ cháu Thanh không? Vâng, tôi là Thu, mẹ cháu Thanh. Chị là... Tôi là Tâm, mẹ cháu Liên Khê, cùng học với Thanh trước sơ tán. Linh cảm của cô quả không sai. Cô Tâm nhìn quanh như công an khám nhà tư sản. Thời chiến, tôi cũng không vòng vo. Cháu Thanh mê mẩn con gái tôi, viết thư dụ dỗ con bé. Đây chị xem, thư con chị viết cho con gái tôi đây. Mỗi ngày một lá, thì làm sao con bé học hành được? Thế nên, tôi phải đến gặp chị, để chị đe nẹt cháu đừng viết thư cho con gái tôi nữa. Dù không hài lòng thái độ thiếu tôn trọng chủ nhà ngay từ lúc bước vào, nhưng cô Thu vẫn nhã nhặn. Quả thật tôi không biết cháu Thanh quen con chị. Thỉnh thoảng tôi mới về thăm con nên không biết ngày nào cháu cũng viết thư cho con chị. Hôm trước nó còn đạp xe đến tận nơi sơ tán, mới nứt mắt. Học không lo đã tán tỉnh yêu đương. Lời lẽ thì rủ rê, đúng là đồ hư hỏng. Cô Thu nhíu mày. Chị cho tôi hỏi một câu, con gái chị nhận thư có hồi âm lại cho cháu Thanh không? Cô Tâm có chút lúng túng. Chắc chắn là con tôi không viết vì tôi đã cấm nó. Vậy thì chị vui lòng chờ tôi hỏi cháu Thanh, nếu con chị không viết, tôi sẽ giáo dục cháu, còn nếu có thì chị về khuyên con gái mình. Tôi khẳng định con gái tôi không viết cho con chị. Đấy là chị khẳng định, mà tôi tò mò. Cháu Thanh nhà tôi nó rủ rê thế nào? Chị hãy hỏi con chị xem nó viết gì. Còi báo động, tiếng loa truyền thanh. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý. Máy bay địch, cách đông nam Hà Nội 50 cây số. Đồng bào nhanh chóng xuống hầm trú ẩn. Các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu. Cô Tâm cuống quýt chui xuống hầm dưới gầm giường. Cô Thu ra cửa nhìn lên trời. Từ lâu, báo động không còn làm cô sợ hãi. Cô đã hơn 20 lần ngồi trên bệ 12 ly 7 bắn máy bay Mỹ. Máy bay rú rít. Cô lại chạy ra cửa sau. Tiếng 12 ly 7 trên cầu Long Biên phằng phằng, cô lẩm bẩm. Bắn được đấy. Đạn đan dày thế này, vía bố nó cũng không dám bổ nhào ném bom. Bầu trời trở lại yên tĩnh. Tiếng còi báo yên, cô Tâm lóp ngóp chui ra. Cái áo màu tím hoa cà dính đất, cô Thu phủi áo cho khách. Sau áo còn dính đất, để tôi giúp chị. Nói xong cô Thu lấy tay phủi mạnh vào lưng cô Tâm. Nhóc con mà yêu với đường. Chị là mẹ, tôi cũng là mẹ. Biết đâu con chị viết thư trước cho con tôi thì sao? Không đời nào con tôi được giáo dục kỹ, vì thế... Nó không bị công an nhốt vào đồn. Cô Thu tái mặt im lặng. Chị phải biết thân phận đường phố của chị thế nào chứ. Nói xong cô Tâm đi ra. Tại sao cô ấy biết chuyện đó? Chỉ có công an cung cấp cô ta mới biết rõ như thế. Liệu công an có biết những chuyện khác không? Liên Khê không tin nổi khi mẹ nó nói về những u tối trong gia đình Thanh. Dù sao cũng là lời nói được đảm bảo từ một người mà nó gọi bằng mẹ. Phía sau vẻ điển trai lộ ra chân dung một tên ăn trộm. Thảo nào Thanh cứ muốn biết bao giờ nó đi sơ tán. Nhưng Liên Khê vẫn nửa tin nửa ngờ. Nó biết chắc Thanh sẽ viết thư để giải thích Thanh Minh vì Thanh thích nó. Vậy tại sao nó không nhận được thư? Có thể thằng Hùng, chú Công nhận được giấu đi theo yêu cầu của mẹ. Lần nào lên, mẹ cũng có quà. Lúc gói bánh, khi là nửa lạng mì chính, thứ ấy rất quý ở nông thôn, thì làm gì chú ấy chả nghe mẹ. Nó muốn biết sự thật trước khi vạch mặt Thanh. Xin thì chú Công dứt khoát không đồng ý rồi. Trốn đi chú ấy sẽ mách mẹ, tìm được lý do bao biện, còn nhớ nhà quá, Liên Khê quyết định liều một phen. Băng qua cánh đồng, bàn chân nhỏ của nó bám chắc vào bờ hơn. Không còn chênh vênh như ngày mới ra ruộng. Những con nhái thấy tiếng động lao xuống giấu mình dưới lớp bùn nhuyễn, nhưng lại để lộ vết đục. Chỉ cần chụp bàn tay là bắt được. Thịt nhái xào mướp hương ngon hơn nhiều lần so với xào với lòng gà. Ngon nhất có lẽ là làm chả. Lần đầu cầm miếng chả nướng già trên than hoa, nó hơi ngại, nếm thử một miếng nhai chậm. Vị bùi của bột ngô quyện với thịt nhái cháy cạnh, ngọt đậm, ngon không thể tả. Tháng 10, sương răng mỏng trên đồng. Nó mải miết bước trên bờ nhỏ, chỉ còn hơn một thửa nữa là lên đường cái. Tú đang chạy thể dục, thấy Liên Khê nó dừng lại. Kiểu này là trốn về Hà Nội, có thể về gặp bạn. Tú lững thững đi về nhà, đánh răng rửa mặt xong thử ra trên bậc cửa. Bỗng nó đứng dậy, đi sang nhà chú Công, ghé tai thì thầm. Ông Công đỡ xe đạp treo trên đầu hè xuống, vội vàng đuổi theo. Ra đến bến, thì chiếc xe khách chuẩn bị chuyển bánh. Ông nhìn thấy Liên Khê ngồi nép ở hàng ghế sau cùng. Cháu tự ý về Hà Nội, chú không biết ăn nói với mẹ cháu thế nào. Sao chú ấy biết nhỉ? Nó có nói cho ai đâu. Lúc đi cô chú vẫn đang ngủ, chỉ có con Nhị ngồi học bài nhìn thấy. Nó còn nhẹ nhàng mở cửa. Nhị cùng phe nó rồi, nhất định có người nhìn mình thấy về báo. Kẻ hớt lẻo là ai? Trong đầu nó hiện ra danh sách những đứa hay dậy sớm. Chỉ có Tú, nó luôn nói tập thể dục để có sức khỏe dẻo dai, mai kia hành quân vào Nam đánh giặc. Được, sẽ cho nó biết tay. Anh phụ xe thêm vào. Thôi em xuống nhanh cho xe còn chạy, muộn giờ rồi. Liên Khê hậm hực. Nó không giận chú Công vì mẹ đã công khai nó đi đâu xa hơn đến trường phải hỏi ý kiến chú. Chú đèo nó về, gần ga thì báo động. Hai chú cháu vào nhà ven đường tìm hầm chú ẩn. Trong hầm có chị phụ nữ, bế đứa bé trai bụ bẫm. Nó cười với Liên Khê. Chú Công nựng. Bố nó hay viết thư về thăm bé không? Chị phụ nữ trả lời thay con. Bố cháu thanh niên xung phong ngày đêm săn lấp hố bom bận lắm bác ạ. Thỉnh thoảng mới viết được một lá, bác ạ. Thằng bé nghe tiếng máy bay gào xé lên, lấy ngón tay bịt tai con, chị nựng. Ngoan nào, sợ gì cái thằng giặc, lớn lên theo bố nhỉ? Lạ lùng, đứa bé nín khóc. Nó lại cười với Liên Khê. Chú Công ra cửa hầm ngó lên trời, âm thanh gào rú ngay đỉnh đầu. Chú lấy nắp rơm che cửa. Mùi sữa của mẹ thằng bé thơm thơm. Dứt âm thanh gào rú là tiếng nổ vang trời, lại liên tiếp tiếng nổ, rung cả hầm, đất đá rào rào rồi im bặt, có tiếng kêu to, có người bị thương bà con ơi. Chú Công chui nhanh ra, Liên Khê theo sau, nó nhìn thấy đứa trẻ máu chảy ướt áo đang mếu máo. Có em bé bị thương ở đây. Bốn thanh niên, hai trai hai gái, cỡ tuổi nó, mang cáng chạy lại. Một cô gái cởi áo đứa bé nhanh chóng quấn băng quanh vết thương, hai cậu con trai khiêng đi, dân quân nữ đeo súng khiêng người bị thương về phía bệnh viện huyện. Bỗng nó nhìn thấy con chim sâu bị mất đầu nằm trơ trọi trên vạt cỏ. Có phải con chim vẫn hay bắt sâu trên cây sấu trước cửa nhà nó không? Con chim tự tin vào đôi cánh khi đậu và tự tin vào đôi chân khi đang bay. Tại sao mày quá tin vào đôi cánh khi kiếm ăn xa để đến nông nỗi này? Mai này về Hà Nội, đứng bên cửa sổ tao sẽ không còn thấy mày nữa. Tội nghiệp mày. Liên Khê tìm cái hố chôn con chim, mắt ươn ướt. Nhìn quanh không thấy chú Công, nó lén lút đi như chạy ra bến xe. Chiếc xe nằm ở bến nhưng không có khách. Nó ra quầy vé, vừa thò đầu vào chưa kịp hỏi gì cô bán vé bảo. Lúc nãy, máy bay giải bom, đường quốc lộ bị cày nát. Có sàn lấp nhanh cũng phải sớm mai mới thông đường, cháu ạ. Quay ra thấy chú Công đứng ở ngay sau lưng. Tự nhiên cả hai chú cháu cùng cười. Nó lo cho mẹ, không biết Mỹ có ném bom Hà Nội không? Trận bom này cho nó hiểu thêm sự sống thật mong manh trong bom đạn. Tiếng gà gáy te te, nhưng nó vẫn thao thiết như đêm Mỹ ném bom cầu bình an. Nó trở dậy, viết thư cho Thanh. Điểm tổng kết chỉ có 2 môn điểm 4 còn lại điểm 5, nhưng Thanh không đạt học sinh tiên tiến vì nó bị kỷ luật cảnh cáo trước lớp sau vụ bẻ mía. Thằng Cán dứt khoát không nhận đã xui nó. Năm học đầu tiên trong đời học trò, nó không có giấy khen. Cô giáo chủ nhiệm vỗ nhẹ vai nó an ủi. Kể ra, cũng chẳng đáng buồn, lỗi tại nó, ai bảo quá tin bạn. Sen chia buồn bằng cách đẩy xe đạp về phía nó. Cậu đèo tớ đi. Nó lắc đầu. Một lý do khác khiến Thanh không muốn đi nhờ là vì sau lần Sen đạp xe theo nó, bố mẹ Sen đề ra kỷ luật cấm đoán, nếu không chấp hành sẽ cho nghỉ học. Sen không thay đổi, vẫn tung tăng, nhưng nó thì tự ái. Thanh trèo lên chòi gác máy bay, nó thích lên đây chơi, ở trên cao nó thấy tâm hồn nhẹ nhõm hơn. Các chị dân quân cũng ngóng nó lên, bắt hát. Không gian bao la, xa là con sông nhỏ, xa nữa là nóc nhà thờ nhô lên. Nó ngó xuống đường, giật mình nhìn thấy một phụ nữ đội nón, đạp xe từ trong làng ra. Chiếc xe đạp lượn qua lượn lại, tránh vũng nước mưa. Đúng là cô Tâm. Cô ấy đến đây tìm nó. Nó tụt xuống chạy về nhà. Con Hà mau mồm. Mẹ bạn gái anh lúc nãy đến đây, cô về rồi. Thanh sốt ruột. Cô ấy nói gì? Muốn chờ anh về, nhưng em bảo anh học xong còn liên hoan văn nghệ tổng kết học kỳ. Cô ấy ngồi nhờ bàn học em viết thư cho anh. Nét chữ nghiêng rất đẹp. Sao con người lại không như chữ? Thanh ạ, cô muốn nói với cháu chuyện này. Liên Khê đã có nơi có chốn rồi. Người yêu Liên Khê đang học ở nước ngoài. Tốt nghiệp phổ thông, Liên Khê sẽ sang đó học. Nếu còn quý Liên Khê, thì cháu cũng đừng viết thư cho nó. Thanh nghẹn nghẹn. Liên Khê đã có người yêu. Mẹ nó nói đúng. Con Hà từ nãy theo dõi sắc mặt của anh. Nó nắm tay anh chia sẻ rồi kéo vào nhà. Nó mở mâm cơm ý khoe món cá kho tương tự tay nó làm. Thanh lắc đầu. Nơi sơ tán, ngày. Đáng đời chưa Thanh, ai bảo thích hái quả trên cành cao. Từ nay xin hứa với bản thân sẽ không viết thư cho Liên Khê nữa. Tập trung vào học hành, mình cũng sắp thi tốt nghiệp rồi. Cầm lá thư, Thanh hồi hộp, lẫn lo lắng. Trong thư trước, Liên Khê trách cứ nó sao ít viết thư, còn giận dỗi, bận đi thăm hai cô bạn đánh nhau trước cửa nhà cậu à. Sắc mặt Thanh chuyển sang tái nhợt. Tớ nghe mẹ tớ kể chuyện nhà cậu. Có thật bố cậu chết vì mẹ cậu ngoại tình không? Có thật cậu chạy trốn về Hà Nội, định vào nhà tớ ăn trộm không? Có thật mẹ tớ đã đến nơi cậu sơ tán không? Và mẹ tớ đã nói gì với cậu? Đầu tớ rối tung. Sự thật có phải như vậy không Thanh? Mục đích của cô ấy là cắt đứt quan hệ của nó với Liên Khê. Mà Liên Khê có yêu nó đâu? Và nó có làm gì để người yêu Liên Khê nghi ngờ đâu? Thanh phát điên. Không bao giờ có chuyện mẹ nó ngoại tình, bố nó chết vì cái dây an toàn quá cũ. Mẹ nó yêu bố nhất trên đời. Bố cũng yêu mẹ hơn bất kỳ người đàn ông nào. Mùa hè xách nước cho vợ tắm, mùa đông thì đun nước. Khi Hà mẹ sinh em Hà, bố dành hết thịt cho mẹ chỉ ăn sau. Cuộc đời chéo ngoe. Sen thích nó. Còn nó lại thích Liên Khê. Nó muốn về ngay Hà Nội hỏi mẹ, nhưng đêm tối không có xe. Nó vật vã trên giường, chốc lại hé cửa sổ nhìn trời. Máy bay gầm rú, nó nhất quyết không trú ẩn. Gà gáy canh một, nó trở dậy quốc bộ ra bến. Ngồi trên xe, một chị say quá ẹ vào lưng nó cũng không biết. Về đến nhà, nó khóc òa. Cô Thu chưa bao giờ thấy con khóc trước mặt ai. Lúc đẻ bà đỡ phát mấy cái cũng chỉ ọ ẹ. Thanh đưa lá thư cho mẹ. Cô Thu choáng váng, ngã xuống đất. Sơn các thanh rầm đỡ phần đường ô tô hai bên cầu vô cùng nguy hiểm. Vì rầm là cạnh chéo, nên chỗ đứng để móc dây an toàn cũng trông chênh. Sơn cái thanh sắt dài 3,5 mét, phải di chuyển dây an toàn từng tí một. Dây da lúc nào cũng dính chặt vào thanh sắt. Sức nặng của người chỉ tập trung vào một chỗ, khiến dây giãn ra. Sơn hết dầm đỡ một nhịp, thì dây đã giãn hết. Công nhân trong tổ ai cũng sợ, nhiều lần báo cáo đội trưởng thay dây mới. Kho không còn, các đồng chí tạm thời khắc phục thiếu thốn. Đội trưởng nói vậy, thì mọi người chỉ còn cách chấp hành, không thể nghỉ việc chờ. Không sơn liên tục, các thanh dầm bị rỉ sẽ dẫn đến nguy cơ sập cầu, và dây da bị đứt. Anh em trong tổ nhìn thấy đành chịu. Chồng cô rơi xuống, đập vào trụ cầu. Chúng nó to xác nhưng vẫn là trẻ con. Sao nỡ sát muối vào tâm hồn trong sáng? Cô Thu không oán hận. Một ngày nào đó, Liên Khê sẽ hiểu sự thật. Mẹ nghĩ nếu con có viết thư cho bạn, cũng đừng đay nghiến việc mẹ bạn ấy vu khống. Tháp rùa có bị phá, thì nó vẫn ở giữa hồ Hoàn Kiếm con ạ. Hồi lớp 8, nó được thầy dạy văn cho điểm 5 vì phân tích rất hay nhân vật chị công nhân trong tiểu thuyết Giạt Xào. Con người mới xã hội chủ nghĩa là con người không chỉ quên mình lao động xây dựng đất nước, mà còn có tấm lòng bao la, biết yêu thương mọi người. Cô Tâm cũng là con người mới xã hội chủ nghĩa, sao nỡ vu khống người khác. Hà Nội, ngày. Chắc chắn cô ấy đã hỏi đồn công an về nhà mình. Lúc thả mình ra, có anh công an nào nói mình ăn trộm đâu, chỉ bảo thời chiến công an phải nâng cao cảnh giác nên có thể bắt nhầm. Thì tốt nghiệp xong, mình sẽ đến đồn công an hỏi cho ra nhẽ, quyết không để mang tiếng bị nhốt vì suýt ăn trộm. Mình cũng sẽ xin chú đội trưởng đội Sơn Cầu chứng nhận bố bị tai nạn do dây an toàn mà chẳng an toàn. Mình sẽ cầm chứng cứ đó, báo cáo cơ quan cô ấy.